Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị xã An Nhơn. Tiếp đó là cảnh báo về ẩn họa khi tài xế nghiện ma túy. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh nổi lên là vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Tối ngày 12 tháng 8, ông Nguyễn Văn Dê, 51 tuổi ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, đi về nhà thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào bên trong nhà. Kiểm tra tài sản thấy két sắt đã bị phá, tài sản bên trong gồm tiền mặt và vàng trị giá hơn 400 triệu đồng đã bị mất, nên ông Dê đến công an xã Phước Sơn để trình báo vụ việc. Được biết gia đình bị hại đi dự đám cưới từ sáng đến tối mới về nhà thì phát hiện vụ trộm. Trong tuần, công an các địa phương xóa 3 điểm cờ bạc. Điển hình là công an thành phố Quy Nhơn đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Lê Đức Thắng, 33 tuổi ở phường Quang Trung, Nguyễn Thanh Hùng, 52 tuổi ở phường Gành Ráng, Trần Lê Quang, 40 tuổi ở phường Lê Lợi, Bùi Thanh Vân, 46 tuổi ở phường Quang Trung, Phan Đức Vinh, 39 tuổi ở phường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trường Giang, 40 tuổi ở phường Nguyễn Văn Cừ để làm rõ hành vi đánh bạc. Trước đó, sau nhiều ngày mật phục, chiều ngày 11 tháng 8 tại phường Nguyễn Văn Cừ, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quy Nhơn phối hợp công an phường Nguyễn Văn Cừ đã bắt quả tang 6 đối tượng này đang đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài binh sập xám thắng thua bằng tiền. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra một vụ làm 2 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thị xã An Nhơn hiện là đô thị loại 3, hướng tới mục tiêu thành lập thành phố An Nhơn vào năm 2025 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để đảm bảo sự phát triển này, đòi hỏi lực lượng công an thị xã An Nhơn không ngừng nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong đó, xác định việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, công an thị xã An Nhơn đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực sáng tạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, đến nay tất cả 15 phường xã trên địa bàn thị xã An Nhơn đã xây dựng mô hình camera an ninh với 235 điểm, có 724 camera lắp đặt trên hầu hết các tuyến đường giao thông trên địa bàn, giúp lực lượng công an địa phương nắm bắt, giải quyết nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, đánh nhau gây rối trật tự công cộng. Điển hình là tại phường Nhân Hưng, mô hình này phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, qua trích xuất hệ thống camera an ninh, công an phường đã phát hiện xử lý 9 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Trung tá Mai Chí Trung, trưởng công an phường Nhân Hưng cho biết.
Chúng tôi đã tham mưu cái số mắt camera an ninh trên địa bàn phường là trên 75 mắt, tức là tất cả các cái cửa ngõ đi ra và vào trên địa bàn phường là chúng tôi đều có cái hệ thống camera để giám sát. Thì qua thời gian quản lý và theo dõi thì cái việc mà đưa vào cái hệ thống camera vào sử dụng nó có cái hiệu quả rất là lớn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Và chúng tôi cũng đã quản lý và trích xuất nhiều hình ảnh đối tượng thực hiện các hành vi trộm và cướp tài sản, đã cung cấp cho cơ quan công an cấp trên là 5 hình ảnh về đối tượng trộm và 6 hình ảnh về phương tiện ô tô và mô tô vi phạm. Qua đó là giúp cho cơ quan công an cấp trên là điều tra xác minh làm rõ các vụ việc về an ninh trật tự.
Bên cạnh đó, các mô hình bóng điện ngoài hè, số điện thoại liên kề xây dựng tại thôn Thọ Lộc 1, xã Nhân Thọ, thôn Tân Nghi, thôn Tân Kiều, xã Nhân Mỹ, khu phố An Lộc, Tân Hòa, phường Nhân Hòa đã phát huy hiệu quả trong bảo vệ an ninh trật tự. Các gia đình tham gia mô hình đều có số điện thoại của hộ liên kề để liên hệ khi phát hiện có trộm. Mỗi khi phát hiện có trộm, hệ thống chuông báo động hoạt động, người dân cả khu phố cùng phối hợp truy bắt trộm hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Hoa, một người dân địa phương cho biết.
những cái chuông báo động ở địa phương họ pick ở dọc đường thì mình cũng phần nào yên tâm, là ví dụ như nếu mà có cái trường hợp mà ví dụ bắt chó hay là trộm cắp hay ví dụ gì đấy thì chuông nó có báo động lên thì địa phương người ta họ đồng loạt họ thức dậy, thì nó là cũng là một cái điểm tốt cho địa phương.
Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến nay trên địa bàn thị xã An Nhơn đã có 60 mô hình tự quản về an ninh trật tự phát huy hiệu quả. Đặc biệt, lực lượng công an chính quy sau khi được triển khai về cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung hình thức thiết thực phù hợp. Lực lượng công an chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phát động giáo dục pháp luật tại các cơ quan doanh nghiệp trường học khu dân cư. Với nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ năm 2022 đến nay, công an thị xã nhận nhiều nguồn tin có giá trị được người dân cung cấp cho lực lượng công an xử lý, giúp lực lượng công an thị xã phát hiện triệt xóa 34 điểm tệ nạn xã hội, xử lý hơn 87 đối tượng, phát hiện tố giác tham gia vây bắt 21 đối tượng phạm tội, giải tán 12 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Đáng nói hơn là qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, giúp người dân nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an ninh trật tự. Trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn có 9 công dân dũng cảm hỗ trợ lực lượng công an truy bắt tội phạm được các cấp khen thưởng về thành tích đột xuất xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nói về các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thanh, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn cho biết thêm.
Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã, ban chỉ đạo 138 thị xã để chỉ đạo thực hiện các cái chỉ thị kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Thứ hai là chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập trung các cái văn bản quy phạm pháp luật mới và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và cái kết quả thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an thị xã. Chúng tôi sẽ nhân rộng các cách làm hay, các mô hình thực hiện hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị xã để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi cảnh báo về ẩn họa khi tài xế nghiện ma túy. Một số vụ án ma túy mà đối tượng phạm tội là các tài xế bị cơ quan công an xử lý trong thời gian gần đây cho thấy họ tìm đến ma túy với hy vọng ban đầu là để tỉnh táo hơn trong lái xe, song thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Ngày 12 tháng 8, Công an thành phố Quy Nhơn đã tạm giữ hình sự Đinh Xuân Vĩnh, 39 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đinh Xuân Vĩnh từng là tài xế lái xe đường dài. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công an phường Trần Phú kiểm tra hành chính một homestay ở phường Trần Phú, phát hiện Vĩnh và một người bạn đang sử dụng ma túy, thu giữ hơn 3,3 gram ma túy. Tại cơ quan công an, Đinh Xuân Vĩnh cho biết cuối năm 2002, khi đang là lái xe, nghe nhiều tài xế khác rủ rê và cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp các chất kích thích sẽ giúp họ có sức khỏe, bền bỉ trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông, nên Vĩnh đã thử. Tuy nhiên, sau vài tháng sử dụng, đến nay Vĩnh đã nghiện ma túy, không những việc lái xe bỏ bê mà còn hay tụ tập các đối tượng khác cùng sử dụng ma túy. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 4, tại trước một ngôi nhà ở đường Trương Văn Của, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện bắt quả tang Quỳnh Tấn Dũng, 25 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, một tài xế taxi, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi đang chuẩn bị đi giao ma túy cho con nghiện. Khám xét nhà ở của Dũng, lực lượng công an thu giữ 5 túi ni lông chứa hơn 46,5 gram ma túy đá và hơn 68 gram ketamine. Dũng khai nhận, ban đầu chỉ sử dụng ma túy để tỉnh táo trong việc lái xe, nhưng khi sử dụng không thoát khỏi sự cám dỗ của nó. Từ khi nghiện, số tiền lái xe không đủ mua ma túy nên đã tìm hiểu và chuyển sang bán ma túy cho các con nghiện khác để lấy tiền sử dụng, Quỳnh Tấn Dũng cho biết.
Em vô Vũng Tàu em chơi ở trong Bè Lá, thì qua lời bạn Mì giới thiệu thì có một thanh niên lại mời em mua tí để sử dụng tại Bè, thì em có sử dụng. Rồi em hỏi thanh niên đó là bây giờ em mới mua số lượng nhiều thì bán với kẻ sao, thì người ta cho em là giờ mới mua số lượng nhiều thì mua tầm 8 hộp ma túy với lại 100 viên ma túy là một bịch kẹo, thì giá khoảng 50 triệu đồng.
Khi nghiện ma túy, không chỉ tài xế đã mất việc vướng vào vòng lao lý mà điều khiển giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các vụ tai nạn giao thông dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, tài xế nghiện ma túy có thể gây nguy hiểm cho người khác khi rơi vào hai trạng thái đói thuốc hoặc phê thuốc. Nếu đói thuốc, người lái xe sẽ thấy mệt mỏi, ngáp liên tục, chảy nước mắt, thiếu quan sát và xử lý tình huống chậm. Còn khi phê thuốc, lái xe sẽ bị hưng phấn quá độ, dễ mất kiểm soát về thần kinh và thường có xu hướng phóng nhanh vượt ẩu cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông để phòng ngừa ngăn chặn những vụ tai nạn giao thông do những hung thần sử dụng bia rượu cũng như sử dụng ma túy gây ra, qua đó nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc có sóng, biển động nhẹ, sóng cao 2-3 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.